چکاؤں کی نا غلط ہی اٹھاتی ہے
truyền giao cách cảm hay là thần giao cách cảm đó, là một hiện tượng siêu tâm lý có thật, là một số người có năng lực giác quan thứ sáu mạnh đó, trong một cái không gian và thời điểm nhất định đó, cái chuyện xảy ra với người thân của mình ở một nơi nào đó cách xa nơi mà người này đang sống, thì tự động ở khi có việc gì cái người này cảm nhận được và họ lý giải được qua những cái thông tin tương đương, và khi đối chiếu lại đó, thì lại có sự thật. Ví dụ như hai mẹ con thần giao cách cảm mà người mẹ qua đời đi, và lúc 10:10 ngày 10/10/2010 thì lúc đó người con thần giao cách cảm với người mẹ này vào thời điểm đó ở tại châu Âu này đó, là nó đi trước 6 tiếng thí dụ vậy, hay là 5 tiếng, thì lúc đó mới có là 4 giờ khuya ra, là đang giờ ngủ, là 4 giờ là 10 phút 10 giây tháng 10 năm 2010, cái đó giật mình dậy, có cái gì đó bất an, gọi là nghĩ về người mẹ của mình, thì gọi alo về hỏi, thì thấy là mẹ vừa tắt hơi thở. Cái thần giao cách cảm này nó chỉ diễn ra với một số cơ thể mà cái cấu trúc sinh học của người đó là đặc biệt ha, những người còn lại trong một vài tình huống, và cái năng lực này nó không phải tồn tại lâu dài nha, đến lúc nào đó nó sẽ kết thúc. Cũng có một số người thần giao cách cảm tích cực, ví dụ như cảm nhận rằng là một tuần sau đó người thân của mình sẽ bị hại và có thể suy đoán được cái người hại đó là ai để cung cấp những cái thông tin cần thiết, và người đó bắt đầu phòng hờ đi, nhưng cái hại đó không thành công. Thì thần giao cách cảm này đó là một phần của thiên nhãn thông, chẳng phải do tu tập gì mà có, nó tình cờ có trong một số cơ thể thôi. Trong thời Đức Phật đó, mặc dù chứng đắc được 6 phép thần thông, Đức Phật là tấm gương không sử dụng thần thông. Đức Phật kêu gọi các đệ tử xuất gia của Ngài cũng không nên sử dụng thần thông, và có một điều quy định đối với tu sĩ, ai sử dụng thần thông để thu hút quần chúng đó là phạm luật, vì cái đó nó dẫn đến những niềm tin cuồng tín và mê tín vào cái nhân vật đó, và dẫn đến cái tình trạng đó, đó là không tôn kính những nhân vật còn lại, mặc dù những nhân vật còn lại là tu rất tốt. Hay tin cha của Ngài hấp hối, Đức Phật vẫn đi quốc bộ thôi chứ không dùng thần thông bay về, vì Ngài là một người rất mẫu mực. Trong nhiều bài kinh Pali đó, Đức Phật có dùng một khái niệm mới, đó là giáo hóa thần thông. Dịch theo nghĩa đen á, của thời đại đó là giáo dục là một phép màu. Và Đức Phật á, suốt 45 năm chứng minh điều đó là một hiện thực. Tức là một người phạm pháp, nếu mà giáo dục đạo đức tốt á, họ có thể trở thành là người chân nhân. Một người ích kỷ, lệ giới á, nếu được giáo dục tốt, làm cho họ trở thành vô ngã, vị tha, phụng sự cuộc đời. Thì giáo dục nó làm sự thay đổi tích cực được diễn ra khắp mọi nơi. Và Đức Phật khuyên tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài dùng giáo dục thần thông, bao gồm giảng kinh, thuyết pháp, mở trường lớp Phật học, giảng dạy giáo lý, rồi truyền bá ấn tống kinh sách vân vân, để những cái thông tin tốt đẹp tích cực đó được lan truyền, và cái giáo dục đó nó giúp cho người ta xóa được mê tín dị đoan. Chùa Giác Ngộ có 4 trang web. Từ năm 2000 này, trang đạo Phật ngày nay .com do chúng tôi tự thiết kế và biên tập, cung cấp toàn bộ kinh điển bằng tiếng Việt và khoảng 400 quyển sách Phật học. Đến nay thì số lượng nó tăng hơn đến mấy chục ngàn bài nghiên cứu Phật học của hàng trăm, hàng ngàn các học giả là tăng ni Phật tử trong nước và nước ngoài. Trang chùa giác ngộ .com đó là cung cấp đại tạng kinh Phật giáo bằng âm thanh, trên 100 album nhà Phật giáo, gần 100 quyển sách Phật giáo và 3.200 bài giảng chuyên đề của chúng tôi. Trang Phật âm .com đó, do Đại Đức Ngộ Dũng ngồi tại đây thiết kế và quản lý, là một cái thư viện khoảng 25.000 bài giảng của khoảng 100 tăng ni, được nhiều quần chúng Phật tử quý mến. trong đó có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách báo Phật giáo chất lượng cao. Đó là cái kho dữ liệu về Phật pháp bằng dạng âm thanh và video lớn nhất trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài. Và trang banhoangpháp.com tập hợp khoảng 700-800 bài giảng của khoảng 40-50 giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích đó là ngoài cái trang web của riêng chúng tôi, những cái trang web còn lại tạo cơ hội cho các quý Phật tử thích hợp với thầy nào vào đó để nghe. Tại vì ở phương Tây này đó, nhà sư thì ít, giảng đường thì là càng ít nữa, các tu sĩ mà giảng cái tiếng Pháp lại càng ít nữa. Mà nếu mà chờ có các thầy đi qua giảng thì biết chừng nào, vì bị bỏ đó Phật Pháp. Cho nên đó, các cái giảng đường di động đó nó góp phần giúp cho chúng ta thoát khỏi mê tín dị đoan, hiểu được chân chính. Do đó chịu khó học theo những cái này đó, để chúng ta đang góp phần tạo ra giáo hóa thần thông. Ai cũng có thể góp phần được, trở thành cánh tay nối dài của Phật Pháp được, ít nhất là cho những người thân của mình. Và dĩ nhiên đó, trong cái kho tàng vài chục ngàn bài như thế đó, nó có nhiều chủ đề. Và giảng sư thì có giảng sư mẫu giáo, giảng sư phổ thông, giảng sư cử nhân, giảng sư thạc sĩ, giảng sư tiến sĩ, đủ thành phần hết. Phật tử thì không phân định được thầy giảng sư nào cao, có là giảng sư nào thấp. Nhưng thực tế là nó có cái tình trạng đó. Cũng có những giảng sư đó chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào, tự giảng thôi. Vì giáo họ mình nó còn quá dễ dãi trong cái quy định đó. Chứ ở nước ngoài này không có bằng cấp mà đi làm nghề là phạm pháp à. Ví dụ như không có bằng bác sĩ mà đi khám chữa bệnh là phạm pháp. Không có bằng dược sĩ mà bán thuốc là phạm pháp. Chỉ có Phật giáo dễ dãi thôi, không có bằng Phật học mà đi giảng pháp. Cho nên đó, rất nhiều vị giảng sai, giảng mê tín, là vì có trải qua trường lớp Phật học đâu mà biết. Nói những vấn đề này thì nó không có hay, vì nó tế nhị giữa quần chúng, nhưng mà nó là một hiện thực. Cho nên nói tóm lại đó, hiện tượng thần giao cách cảm là có thật, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đúng 100%. Đừng quá lệ thuộc vào nó, đừng quá cường điệu về nó. Nếu chúng ta có được cái năng lực của cách cảm tích cực đó thì sử dụng nó. Lúc nào nó hết thì phải thừa nhận nó hết, chứ đừng có sống với cái hào quang cũ của mình rồi nói những cái chuyện không có thật. Rồi từ đó đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm về nhân quả vốn nó không đáng chút nào. Và là Phật tử đó, chúng ta nên bắt chước Đức Phật, đó là sử dụng giáo hóa thành thông để biến giáo dục trở thành một phép màu thay đổi con người từ phàm thành chân nhân, từ khổ đau thành hạnh phúc, từ những cái hoàn cảnh bất hạnh trở nên là an lạc. Thì cách này nó sẽ mang được lợi lạc và giá trị lâu dài. Xin được hỏi các